Anh làm việc trong một ngày là quá dài, chỉ có buổi tối gia đình mới được tụ hội trong một bữa cơm. Nhưng các quý thầy đã chỉ dạy, nếu như bữa tối mà ăn cơm muộn thì những tiếng động đó sẽ làm sân hận cho ngạ quỷ và súc sinh. Bởi vậy chúng con phải làm gì, và khi ăn muộn như thế thì chúng con có tội lớn hay không ạ?
Hoàn toàn không có gì hết, vì đó là mê tín đến từ Phật giáo Trung Quốc. Những nhà sư Trung Quốc đã từ lâu bị nhồi sọ rằng ngạ quỷ ăn tối, con người ăn ban ngày, cho nên nó mới khích lệ những người tu đó là không được ăn khi mặt trời đã lặn. Thời Đức Phật đó, thì các tu sĩ mỗi ngày chiên một lần trước 12 giờ trưa, tức là từ 11 giờ cho đến 12 giờ trưa thôi. Thì sở dĩ như thế đó là vì vào thời đó, đó các tu sĩ không được quyền làm nhà bếp, làm lao động, chỉ lo tu tập tâm linh thôi. Cho nên đó, toàn bộ lệ thuộc vào sự cúng kính của người tại gia. Mỗi buổi sáng thì các vị tăng sĩ phải đi ra đường phố, đi trong tư thế thiền hành. Ai phát tâm thì có thể cúng thực phẩm vào trong cái bát, đầy bát thì các tu sĩ đi về không nhận thêm, và sẽ ăn cái đó trong vòng một tiếng đồng hồ, và chỉ từ 11 giờ đến 12 giờ kết thúc thôi. Về sau này thì các tu sĩ phải lao động, phải làm việc rất là nặng nhọc, và không phải ai cũng sống tản độ với cái nền văn hóa đó. Cho nên đó các tổ mới cho phép là ăn thêm bữa chiều, và từ bữa chiều đó thì từ 5 giờ chiều tại Trung Quốc và Việt Nam các nhà sư đã ăn rồi, 7 giờ tối là tụng kinh, để ăn như sớm như thế đó để cho cái bụng mình nó không bị nặng, nên chúng ta có thể ngồi thiền niệm Phật tụng kinh làm các Phật sự mà không bị chướng ngại bởi đầy hơi của bao tử. Người tại gia đó thì không cần phải như thế, thì người tại gia tới một ngày có thể ăn 2 cử 3 cử, mà nhất là phương Tây 8-9 giờ mới đi về tắm rửa thì ăn phải vào lúc 10 giờ, đó là chuyện bình thường. Cái đó nó chẳng có liên hệ gì đến ngạ quỷ, vì theo Đức Phật đó ngạ quỷ không có tồn tại dưới lòng đất, không có ngạ quỷ nào ăn uống được, vì khi họ chết á không còn răng để nhai, không còn cổ để nuốt, không còn bao tử để chứa, không còn lục phủ của tạng để tiêu hóa và tuần hoàn. Người chết chỉ có cảm nhận bằng tâm thôi, chứ không thể nào bằng các cái động tác như là vừa nêu được. Cho nên đó là ngạ quỷ sẽ không có cảm giác đói, bởi vì họ phải tái sinh theo nghiệp ra, chứ không thể mà ở ngoài, chỉ tối đa là 4-9 ngày thôi. Do đó người tại gia cứ ăn uống bình thường, tuy nhiên ai ăn quá nhiều thì bị béo phì và dẫn đến nhiều cái chứng bệnh khác. Và người càng giàu có chừng nào á thì ta lại ăn càng ít. Người nghèo thì phấn đấu cơm áo gạo tiền ngàn 3 cử, người giàu nhất là người đẹp nữa thì ăn có 2 cử, thậm chí có 1 cử rưỡi, có người con cử thôi. Thì ăn cử nào cho thích hợp là tùy theo cái thuận lợi và sở trường của chúng ta. Ngay cả người xuất gia có ăn đêm cũng chẳng có trở ngại gì, bởi vì có nhiều lúc á suốt một cái ngày mà không có ăn, là do đi có công việc xa trên xe không có thuận lợi, thì đến lúc đó chẳng lẽ nhịn đói thì phải ăn vào để cho có sức khỏe mà ngày hôm sau tiếp tục làm các Phật sự, cho nên cũng không hề bị trở ngại như là Trung Quốc đã hù dọa. Mục đích đó thì nó cũng có cái hay, chẳng lẽ ông thầy tu sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn, khuya ăn thì còn gì tu nữa, thì phải ít ăn lại. Mà hơn nữa đó, ăn đó thì để tạo ra năng lượng calorie trong cơ thể, mà người tu đó thì cần phải ít calorie, nhiều quá đó nó đòi hỏi cái này đòi hỏi cái kia mệt, cho nên phải ít ăn, đó là nó thích hợp với người tu thôi. Còn người tại gia đó mà ít ăn đó, thì thói quá xương sống, rồi nó bị loãng xương, rồi bệnh đủ thứ hết trơn. Cho nên là chúng ta phải hiểu đúng để không làm cực đoan và không làm mê tín như cách mà Trung Quốc đã làm. Xin đi câu hỏi khác.
Vậy thầy, theo đạo Phật,